anh muốn biết cái gì là sự hưởng thụ tối cao của đời người? Anh muốn có được chân thiện mỹ tệ của đời người không? Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Tiểu sử của Pháp Sư Tịnh Không, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Học lịch theo học giáo sư Phương Đông Mỹ, chương gia đại sư và lão cư sĩ Lý Bính Nam, tu học ngành triết học 13 năm. Kinh lịch từng nhiệm Phật học giảng tọa tổng chủ giảng tại trường Đại học Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học, giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước Mỹ, Canada, Đài Loan và Đông Nam Á, chuyên tu chuyên Hoằng Pháp môn Tịnh Độ. Hiện nhiệm đạo sư Hoa Tạng Tịnh Xá, đạo sư thư viện Hoa Tạng Phật giáo, hội trưởng hội Hoa Tạng Tịnh Tông, tổng sư trưởng hội Gây Quỹ Phật Đài Giáo Dục, đạo sư hội Phật giáo ở Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người.
Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994, cuốn 1.
Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, hôm nay chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, vui mừng, vô hạn được ở tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba này cùng với quý đồng tu cùng nhau học tập Đại Kinh của Tịnh Tông. Bộ kinh này trước đây ở tại Hoằng Pháp Đoàn đã từng giảng qua một lần, cũng là ba mươi mấy lần mới giảng xong, mà khi đó những bộ băng cassette đã nhanh chóng phổ biến đến khắp rất nhiều quốc gia địa phương. Đây là Tân Gia Ba chúng ta đã cùng với toàn thế giới kết pháp duyên thù thắng. Lần này cư sĩ Lý Mộc Nguyên của Quý Lâm yêu cầu tôi đem bộ kinh lớn này giảng lại một lần nữa. Mục đích là ở đâu? Vì lần trước chỉ lưu lại bằng cassette, hy vọng lần này có thể để lại một bộ video, tức là một bộ băng lục ảnh. Tôi nói tốt lắm, chúng tôi sẽ làm tròn ước nguyện này. Đương nhiên những năm gần đây, việc niệm Phật tu trì của chúng ta so với cảnh giới của quá khứ có khác. Nói một cách khác, chúng ta đọc tụng bộ kinh lớn này càng có thể thực hiện một cách thiết thực trong cuộc sống của mình. Có như vậy, chúng ta mới đạt được lợi ích thù thắng chân thật của kinh điển. Hôm nay là ngày đầu khai kinh. Về phần nhân duyên, tôi thiết nghĩ chúng ta có thể tóm tắt rút gọn lại, vì trước đây đã giảng qua nhiều lần rồi. Tâm lý của người thời nay, việc học Phật cũng không ngoại lệ, tùy thuộc vào xu hướng của cả thời đại. Chúng ta vẫn phải cầu mới, cầu biến, cầu nhanh. Trong Phật Pháp, tu học, chứng quả, phải đạt ba nhiều nhu cầu căn bản này. Bộ kinh này, pháp môn này, có thể nói rằng vô cùng thích hợp. Thật tế mà nói, thế xuất thế gian đệ nhất thù thắng nhất định phải rất đơn giản, rất dễ dàng, giống như Đại Căn Đại Bổn của học thuật Trung Quốc. Đây là dịch kinh, dịch tức là dễ dàng đơn giản. Phật pháp là nền giáo học tối thù thắng của thế và xuất thế gian, nó đương nhiên phải phù hợp với nguyên tắc này. Tuy rằng Đức Thế Tôn khi còn tại thế đã vì chúng ta giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, nhưng chúng ta biết rằng tổng kết lại không ngoài giới định tuệ tam học, cho thấy đích thực là đơn giản, là dễ dàng. Tất cả kinh cũng chỉ là đem giới định tuệ tam học vì chúng ta nói tường tận mà thôi. Khi diễn rộng ra tức là nhất thiết kinh trong bổn tông, chỗ nói đến cũng rất đơn giản, tất yếu. Ngẫu Ích Đại Sư tổng hợp các kinh điển của Tịnh Tông trong Di Đà Yếu Giải có chỉ rõ cho chúng ta tín, nguyện, hạnh có trái ngược với tổng cương lĩnh của Thế Tông không? Đây là điều mà chúng ta cần phải biết. Tín, chúng ta phải tin giới định tuệ. Nguyện cũng là giới định tuệ. Hạnh cũng chẳng rời giới định tuệ. Quý vị hãy tỉ mỉ để thể hội về ý nghĩa này, chúng ta mới có thể nắm được tổng cương lĩnh giáo dục của cả một đời của Thế Tôn. Chúng ta tu học vừa đơn giản lại dễ dàng. Vả lại, chính đồng với lời của chư cổ đức nói, vững vàng nhanh chóng khiến chúng ta cầu mới, cầu biến, cầu nhanh, thật sự đã đạt được. Bộ kinh này trong phần kinh văn nói cho chúng ta ba thứ chân thật. Đây là điều chúng ta cần phải chú ý đến. Thứ nhất, khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Câu này rất quan trọng. Khai là khai thị. Thế Tôn vì chúng ta khai đạo, cũng tức là chỉ dạy cho chúng ta. Hóa là thành tích của giáo học. Chúng ta nhận sự chỉ dạy của Thế Tôn, quả nhiên đã khởi dậy sự thay đổi. Sự giáo học của thế gian yêu cầu sự thay đổi về khí chất, còn sự giáo học của Phật Pháp yêu cầu chúng ta chuyển phàm thành thánh. Cái chuyển này tức là chuyển biến. Chúng ta hôm nay là phàm phu, sau khi nghe Phật khai đạo xong thì chúng ta liền có thể chuyển phàm phu thành thánh nhân. Thánh nhân tức chúng ta thường gọi Phật Bồ Tát, cũng tức là bảo. Người học Phật nếu không phát tâm làm Phật, có thể nói sự học Phật của anh xem như luống công. Học Phật là phải thành Phật, cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật, Như Lai, Di Đà Như Lai, Nhất Thiết Chư Phật Như Lai, không hai không khác. Đây là mục đích học Phật của chúng ta. Thiền Tông Trung Quốc thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Điều này đã nói rõ mục đích của việc tu học. Mục đích là phải minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Trong kinh này nói khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Chân thật chi tế tức là chân như bản tánh. Câu nói này cùng với chỗ nói của Thiền Tông minh tâm kiến tánh thành Phật chẳng có sai khác, chỉ là phương pháp chẳng tương đồng. Thiền Tông dùng phương pháp tham cứu, Tịnh Tông dùng phương pháp niệm Phật. Niệm Phật so với tham cứu dễ dàng hơn quá nhiều. Phương pháp dễ dàng, phương pháp đơn giản, thành tựu thực tế mà nói chẳng có khác nhau. Thậm chí chư cổ đức nói sự thành tựu của niệm Phật siêu việt hơn Thiền Tông. Câu nói này cũng không phải là vô lý. Khi chúng ta thảo luận đến phần kinh văn, quý vị tự nhiên sẽ hiểu rõ. Thứ hai là trụ chân thật tuệ, cũng tức là bảo chúng ta tin tưởng giới định tuệ, chúng ta nguyện tu học giới định tuệ. Đây gọi là trụ chân thật tuệ. Chứ trụ này là an trụ, trong tâm chúng ta an trụ. Duy chỉ có an trụ nơi trí tuệ chân thật, nó mới tin sâu chẳng nghi, nó mới nhiệt liệt mong ước ngưỡng mộ truy cầu giới định tuệ tam học. Đây là nói chúng ta tự mình tu học chỗ đạt được những thành tựu lợi ích thù thắng. Chúng ta đối với người khác cũng phải chân thật không hư dối. Trong kinh văn nói với chúng ta huệ dĩ chân thật chi lợi. Huệ là hiến tặng cho người khác, cho họ gì đây? Cho họ sự lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật tức là Đại Thừa Phật Pháp. Phật Pháp Đại Thừa của Tịnh Tông chẳng có gì chân thật hơn, chẳng có gì thù thắng hơn bổn kinh Hội Đủ ba thứ chân thật này. Đây là một bộ kinh lớn vô cùng hy hữu. Kinh văn không dài lắm, nội dung bao hàm tất cả pháp mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm. Bất luận là Hiển giáo, Mật giáo, Tông môn giáo hạ đều nằm trong quyển kinh này. Cho nên đây là tổng cương lĩnh của một đại tạng giáo. Muôn ngàn lần xin chớ sơ xuất. Chư Phật Bồ Tát, chư Đại Đức xưa nay đều đồng thanh nói với chúng ta rằng pháp môn này đích thật là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thu. Đây là nói sự lợi ích của nó thật bất khả tư nghị, trên đến đẳng giác Bồ Tát. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Ngài Văn Thù Phổ Hiền là hậu bổ Phật của thế giới Hoa Tạng. Hai vị Bồ Tát này nơi phần sau của Kinh Hoa Nghiêm đã thống lãnh 41 vị Pháp Thần Đại Sĩ của thế giới Hoa Tạng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là người thượng thượng căn vãng sanh, người hạ hạ căn cũng có phần, thậm chí đến ngũ nghịch thập ác chúng sanh lúc lâm chung gặp được thiện hữu chỉ dạy cho họ pháp môn này, họ vẫn có thể thành tựu, vẫn được vãng sanh. Do đây có thể biết sức độ chúng sanh rộng lớn của pháp môn này, không có bất cứ một pháp môn nào có thể sánh bằng. Chúng ta được biết một số kinh lớn rất là cứu cánh, bất luận về mặt lý, về phương pháp cũng rất cứu cánh, tuy nhiên không tiện lợi. Người trung hạ căn không có phần, không cách nào tu được. Một số kinh luận cũng tiện lợi nhưng không cứu cánh, không cứu cánh thì không thể thành Phật, thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, đó không gọi là cứu cánh. Vừa tiện lợi lại vừa cứu cánh, duy chỉ có kinh này. Kinh này là pháp môn để thành Phật, lại tiện lợi vô cùng. Cho nên mỗi người chúng ta thấy đều có Phật. Quý vị đồng tu hiện nay đang ngồi đây, có thể nói rằng thiện căn phước đức đều bất khả tư nghị. Như trong kinh nói với chúng ta, nếu không phải do thiện căn phước đức đầy đủ thì đối với pháp môn này rất khó chấp nhận, rất khó y giáo phụng hành. Chính giống như Kinh Di Đà chỗ nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Do đây có thể biết chúng ta gặp được pháp môn này đích thật là do từ vô lượng kiếp đến nay thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta đến lúc này đã chín mùi, chúng ta mới có thể gặp được. Pháp môn này quyết định chẳng phải là pháp môn bình thường. Xưa kia chư cao tăng đại đức từng nói, cho dù là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa cũng chỉ là sự dẫn đạo của bộ kinh này. Nói một cách khác, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa dẫn dắt chúng ta quy hướng tịnh độ. Lời nói này đương nhiên không phải quá đáng, bởi vì này kinh Hoa Nghiêm đến phẩm cuối cùng Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương quy về cực lạc. Điều này có chứng cớ, không phải tùy tiện mà nói. Khi tôi đọc đến câu này, cảm xúc của tôi rất sâu hơn người khác. Vì sao thế? Bởi vì tôi đối với pháp môn tịnh độ khởi dậy tín tâm đích thật là do Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm dẫn dắt tôi đến với pháp môn tịnh độ. Cho nên câu nói này của Cổ Nhân đã khiến tôi cảm xúc một cách sâu sắc. tôi là từ chỗ này đi vào tịnh độ. Dường như câu nói đó của họ là nói với chính tôi chẳng khác. Trong kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta, ức Phật niệm Phật hiện tiền đường lai tất định kiến Phật. Ý nói những lợi ích và thành quả do chúng ta tu học đạt được. Còn phương pháp thì đặc biệt nói rất tinh yếu, tịnh niệm tương kế, thu nhiếp lục căn. Chúng ta còn phải nói thêm nữa, bởi vì tịnh niệm nhất định thu nhiếp lục căn, không thể thu nhiếp lục căn thì anh làm sao đến chỗ tịnh niệm. Thèn chốt là ở chữ tịnh, tịnh là thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh, quyết định không thể xen tạp, không thể hoài nghi, tương kế tức là không gián đoạn. Vậy giờ đây có thể biết yếu lĩnh tu hành của pháp môn này là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, quyết định có thể thành công. Trong kinh nói với chúng ta, tự đắc tâm khai, tự đắc tâm khai cùng với câu nói trên của bộ kinh này, khai hóa hiển thị chân thật chi tế là một nghĩa, cũng tức là nói minh tâm kiến tánh sẽ tự nhiên đạt tới cảnh giới này. Lời này đã nói rõ ràng chúng ta có phần. Chẳng những chúng ta có phần, sự thành tựu so với những người thượng thượng căn từ xưa đến nay cũng chẳng có bất cứ sự sai biệt nào khác. Chúng ta đã hiểu những điều này rồi, tự nhiên sẽ sanh tín tâm, tự nhiên cảm thấy may mắn vui mừng. Như lúc nãy tôi đã nói, chúng ta cầu mới, cầu biến, cầu nhanh, như vậy căn cứ vào đạo lý gì? Nếu lý luận không rõ ràng, lý luận không chắc thật thì tín tâm của chúng ta rất khó mà xây dựng. Điều này vô cùng quan trọng. Cho nên chư cổ đức giảng kinh, trước khi giảng kinh văn, nhất định phải đem những căn cứ lý luận trong bộ kinh này của Phật nói ra, khiến chúng ta đối với nó sanh ra lòng tin chân thật. Tất cả những kinh điển đại thừa này đều y cứ vào thật tướng để mà nói. Chỗ gọi là thật tướng là chân tướng của sự thật. Vậy đương nhiên là chúng ta yên tâm rồi. Tất cả chỗ nói đến đều là chân tướng của sự thật, chẳng phải sự tưởng tượng của Phật, chẳng phải sự suy đoán của Phật. Chỗ nói đến hoàn toàn là chân tướng của sự thật. Phật nói với chúng ta, nhất thiết vạn pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trong kinh Hoa Nghiêm nói duy tâm sở hiện, cho nên tất cả vạn pháp chẳng có hai thứ, đây là bất dị. Duy thức sở biến, một khi đã biến đường liền chẳng phải một thứ thì là bất nhất. Cho nên rất nhiều kinh luận đại thừa nói với chúng ta là bất nhất bất dị. Còn chúng ta đối với cách nói này rất khó thể hội. Cho nên chư cổ đức vì muốn thuyết minh rõ cho chúng ta bất đắc dĩ, phải nêu ra tỷ dụ để nói. Tỷ dụ quý vị nên hiểu rằng chỉ có thể tỷ dụ một cách tương tự, không cách gì hoàn toàn thật giống, là huy vọng chúng ta từ trong tỷ dụ để tâm lãnh hội. Ví dụ nói lấy vàng làm đồ vật, món nào cũng đều là vàng. Dùng tỷ dụ này khiến cho chúng ta hiểu vàng là thể. Chúng ta dùng vàng, hiện nay thường dùng nhất là dây chuyền vàng, cái lắc vàng, bông hoa tai vàng, cho đến tất cả đồ dùng. Tuy nhiên chất vàng đều giống nhau, chẳng có khác, đều dùng vàng để làm. Vàng là thể, không khác nhau, đều là một thứ kim khí. Nhưng nhìn từ trên món đồ thì là dây chuyền lắc đeo tay, không giống nhau. Lắc và bông tai cũng không giống nhau, tướng khác nhau, chỗ dùng của cũng khác nhau. Đây tức là chúng ta nói đến thể tướng dụng. Thể của tất cả vạn pháp đều tương đồng, nhưng tướng thì khác nhau, cho nên tác dụng mới khác nhau. Do đó mà tướng thể dục khác nhau. Chúng ta trước tiên cần phải nhận thức rõ ràng về điều này. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, ba chữ Đại Phương Quảng này tức là hình dung thể tướng dụng của vũ trụ vạn pháp. Đại là tán thán về thể, phương là nói đến tướng, quảng là nói đến tác dụng vô lượng vô biên. Đây là cương lĩnh đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm lấy. Còn giới định tuệ lại từ đâu đến? Đều từ trong chân tướng của sự thật nói ra. Phật trong kinh điển thường nói tinh, nhất, trung, hòa. Đây được nói về cương lĩnh tu hành cho chúng ta. Tinh nhất tức là định, trung hòa tức là giới. Đặc biệt là Đại Thừa Phật Pháp, chủ trương trung đạo, nhà nho Trung Quốc chúng ta thật tại mà nói cũng phi thường lắm. Nhà nho nói đến trung hòa đều biết dùng chữ trung. Đây là trí tuệ chân thật. Như vậy mới có thể đạt đến kỳ kiến của Phật. Như Kinh Pháp Hoa nói, khai thị ngộ nhập Phật kỳ kiến. Kỳ kiến của Phật tức là tuệ. Cho nên giới định tuệ là từ chỗ này mà có. Do đây có thể biết giới định tuệ này chẳng phải do Phật phát minh, là từ trong chân tướng của sự thật hiển thị ra. Nói theo người hiện nay, đây là chân lý, quyết định không thể trái ngược được. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là đức tánh, là chân như bản tánh. Ở trong anh là đức năng trong chân tâm lý thể của anh, là đức năng vốn có, chẳng phải từ bên ngoài đến. Tùy thuận pháp tánh, tức là tùy thuận giới định tuệ. Tác dụng của giới định có thể giúp chúng ta chứng đắc Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn. Đây là quả vị tu hành cứu cánh viên mãn của Phật Pháp. Trong kinh này tức là nhất tâm bất loạn, định tuệ đẳng trì. Bởi thế chúng ta mới thật sự hiểu rõ các pháp cần phải dung thông, nhất định dung thông. Muốn đạt tới cảnh giới này, đối với cá nhân chúng ta mà nói đến cá nhân, các pháp tức là nhiều tế bào khí quản trong cơ thể của chúng ta dung thông không có chướng ngại, thì thân thể của chúng ta khỏe mạnh, trăm thứ bệnh không sanh, mạnh khỏe, trường thọ, vui vẻ. Trong Phật Pháp anh đều có thể đạt được. Trong gia đình chúng ta mỗi một phần tử, cha con, anh em, chị em đều có thể dung thông, thì gia đình hòa mục, gia đình hạnh phúc. Xã hội đại chúng nếu có thể đạt đến chỗ dung thông thì xã hội hòa hài, xã hội phồn vinh, thậm chí lại mở rộng thêm thì thế giới hòa bình. Đây là Phật Pháp. Phật Pháp ngày nay cần phải thực hiện trên cơ sở của sự lợi ích chân thật, thì chúng ta mới cảm thấy Phật Pháp thật sự là điều cần thiết cho chúng ta. Hơn nữa, nó là nhu cầu bức thiết nhất đối với chúng ta trong thời đại này. Tuy nhiên, có lẽ có một vài đồng tu nói rằng, tôi cũng thường nghe nói, nhóm người học Phật này bất hòa, không giống như những điều chúng ta nói, không giống như lời Phật nói trong kinh. Phật nói không sai, vì họ chẳng có làm. Trách nhiệm này chẳng ở nơi Phật, hạ cho họ chẳng có y giáo phụng hành. Thậm chí học Phật đã nhiều năm, hỏi Phật giáo là gì cũng không hiểu, quy y rất nhiều năm, hỏi cái gì gọi là quy y vẫn không hiểu. Điều đó chẳng có gì lạ lùng. Hôm nay chúng ta có quyển sách nhỏ này là do một vị đồng tu ở đây phát tâm in tặng cho quý vị. Nhận thức Phật giáo, quyển sách nhỏ này là vào năm 91 tôi giảng tại tiểu bang Florida, Miami, Mỹ Quốc. Đài Bắc có vài vị đồng tu đem chỉnh lại in thành quyển sách nhỏ này. Quyển sách này có thể giúp quý vị đồng tu hiểu rõ cái gì là Phật giáo. Chúng ta học Phật rồi, Người khác hỏi chúng ta cái gì là Phật giáo, đáp không ra. Đây là điều rất khó coi. Chúng ta phải nói cho rõ ràng, minh bạch. Chúng ta những người học Phật không mê tín, cho nên nhất định phải biết dung thông, chúng ta mới đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Trong Tịnh Tông, vị đạo sư mà chúng ta tôn sùng là A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. A Di Đà Phật là đại biểu cho chân thật chi thể, chân như bản tánh. Đây là Phật bảo trong Tam Bảo, đây là Phật bảo trụ chân thật tuệ, là Pháp bảo. Quán Âm đại biểu cho từ bi, Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu cho trí tuệ, từ bi là Tăng bảo. Cho nên từ trên Pháp mà nói, Pháp của hai vị Bồ Tát này là thuộc về Pháp bảo. Còn người hai vị Bồ Tát này tức là Tăng bảo. Chúng ta cúng dường Tây Phương Tam Thánh, Tam bảo đầy đủ. Đây tức là tự tánh Tam bảo của chúng ta, là toàn thể đức dụng của chúng ta, cũng tức là nơi quy y chân chánh của chúng ta. Phía trước tôi xin đơn giản giới thiệu với quý vị đến đây. Sau đây chúng ta bắt đầu xem từ đề kinh, những chỗ giản lược rất nhiều, bởi vì phần trước ý nghĩa chỗ nói đến có thể bổ sung. Đề kinh của bộ kinh này là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đề kinh này chúng ta có thể chia làm 8 đoạn, đoạn nhỏ để giới thiệu. Đề là cương lĩnh của toàn bộ kinh. Đối với đề kinh đã hiểu rõ thì đại ý của toàn bộ kinh cũng có thể hiểu được mục kích đại khái. Kinh chúng ta biết đều do Phật thuyết. Vì sao trên một số kinh có hai chữ Phật thuyết, còn một số kinh khác lại không có? Ví dụ như quyển mà quý vị rất quen thuộc, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, phía trước không có hai chữ Phật thuyết. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phía trước cũng không có hai chữ Phật thuyết. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, phía trước lại cũng không có Phật thuyết. Quyển kinh này của chúng ta có chữ Phật thuyết. Quyển Tiểu Bổn Di Đà Kinh cũng có Phật thuyết. Điều này do cổ nhân lúc dịch kinh, khi định về đề mục, phải có một quy củ. Phàm là kinh văn của phần chánh tông, câu thứ nhất do Phật tự nói, thông thường loại kinh điển này phía trên đều có thêm vào hai chữ Phật thuyết. Nếu như phần chánh tông là do đệ tử Phật hỏi, sau đó Phật mới giải thích, thì câu đầu tiên không phải Phật nói, thì không dùng hai chữ Phật thuyết. Đây là một quy củ khi lập đề kinh của các pháp sư dịch kinh. Phật là dịch âm của Phạn ngữ Ấn Độ, ý nghĩa của nó là giác, là giác ngộ. Phật là nghĩa giác ngộ, trong đó bao hàm tự giác, tự mình giác ngộ, đã triệt để giác ngộ đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, triệt để minh bạch. Đây là tự giác, đồng thời lại có thể giúp người khác giác ngộ, gọi là giác tha, giúp người khác giác ngộ cho đến đạt đến rốt ráo viên mãn. Như thế mới có thể xưng là Phật. Bởi vì A-la-hán, tiểu thừa A-la-hán, bích chi Phật, họ cũng giác ngộ. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, họ cũng hiểu rõ, nhưng họ không chịu chỉ dạy người khác, giáo hóa chúng sanh rất khó. Anh xem Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Diêm Phù Đề chúng sanh càng cường khó giáo hóa. Anh có lòng tốt để giúp đỡ họ, họ vẫn không chấp nhận, thậm chí ngược lại còn gây rắc rối cho anh. Cho nên người tiểu thừa không mấy vui lòng đi giúp đỡ người khác. Anh đến cầu họ, họ giúp đỡ anh. Anh không cầu họ, họ tuyệt đối không tự tìm phiền phức. Đây là thánh giả tiểu thừa, còn đại thừa Bồ Tát họ không sợ phiền phức, cho nên họ có thể chủ động đi giúp đỡ tất cả chúng sanh. Điều này thật vô cùng hiếm có, tự giác giác tha. Tuy nhiên Bồ Tát chưa đạt đến chỗ viên mãn. Chỗ gọi là viên mãn tất phải kiến tư trần sa, vô minh phiền não tất cả đều đoạn hết, đó mới gọi là viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm thần tướng vô minh chưa phá, vậy nói một cách khác họ vẫn chưa viên mãn. Như Phổ Thì Hiền Bồ Tát, vì sao cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới không có gì khác, chỉ là để đoạn một phẩm sau cùng là thần tướng vô minh. Điều này đã nói rõ, muốn đoạn ba thứ phiền não này thì Tây Phương Cực Lạc thế giới là hoàn cảnh lý tưởng nhất, hoàn cảnh tu học. Giả như thế giới Hoa Tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na nếu đoạn được phiền não mà dễ dàng, thì Ngài Văn Thù Phổ Hiền lại hà tất phải cầu sanh tịnh độ? Nhất định là Tây Phương tịnh độ so với thế giới Hoa Tạng này dễ dàng hơn, họ mới đi, cách này thì mới giảng được thông. Điều này đã hiển bày rõ ràng thế giới Tây Phương quả thật là thù thắng không chi sánh bằng. Như vị thầy, vị Phật ở đây, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh này phía trước có thêm hai chữ Phật Thuyết, tức là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho nói. Nhưng bộ kinh này đặc biệt, tịnh độ tam kinh đặc biệt, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, phần trên của tịnh độ tam kinh đều có hai chữ Phật Thuyết, mà vị Phật này không những là Thích Ca Mâu Ni Phật, có thể nói là bao hàm cả mười phương tam thế nhất thiết chư Phật. Vì sao vậy? Là vì tất cả chư Phật, chẳng có vị Phật nào chẳng giảng kinh Vô Lượng Thọ, chẳng có vị Phật nào chẳng giảng kinh tịnh độ tam kinh. Những loại kinh khác không nhất định phải giảng, phải xem cơ khế cơ, không khế cơ Phật sẽ không nói. Ba bộ kinh này chỗ gọi là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu, cho nên tất cả chư Phật đều giảng. Vì thế nên trên đề kinh phía trước có chữ Phật Thuyết, đặc biệt duy chỉ có ba bộ kinh này, chữ Phật đây bao gồm tất cả chư Phật. Đây là điều chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng, anh mới biết được nó cùng với những kinh điển khác không giống nhau. Chữ Thuyết này ngày xưa là nghĩa hỷ duyệt, vui mừng mới thuyết. Người với người gặp mặt nhau rất vui mừng thì sẽ nói nhiều, nếu không vui mừng thì một câu nói cũng chẳng có, vui mừng mới nói. Cổ Đức giải thích chữ này là duyệt sở hoài, trong lòng Phật thường nghĩ, thường niệm đến, nay vừa gặp được cơ hội thì Ngài rất hoan hỷ vì chúng ta mà nói ra. Tâm sự của Phật là gì đây? Phàm phu đều có tâm sự, Phật cũng có tâm sự. Tâm sự của Phật cùng với phàm phu chúng ta không giống nhau. Tâm sự của Phật là độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, giúp đỡ chúng sanh liễu thoát sanh tử ra khỏi tam giới, giúp đỡ chúng sanh mau chóng thành Phật. Đây là tâm sự của chư Phật Như Lai. Ngoài những điều này ra, Phật chẳng có tâm sự. Hôm nay nhìn thấy căn cơ của chúng sanh đã thành thục rồi, anh nghĩ xem Ngài vui mừng biết mấy, vui mừng không gì sánh bằng. Chẳng phải là cơ duyên thông thường, cơ duyên thành Phật đã thành thục, cũng tức là bảo có thể đem phương pháp thành Phật này, kinh điển này truyền thọ cho anh. Anh có được rồi, một đời này anh sẽ làm Phật. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Anh xem, Phật trong Đại Thừa Kinh Luận thường nói với chúng ta, phàm phu muốn tu hành thành Phật phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, thời gian lâu dài như vậy, nay anh được pháp môn này, chỉ vài ngày công phu đã đủ rồi, đâu cần phải thời gian dài như thế. Anh xem trong Kinh Di Đà, chẳng phải đã nói nhược nhất nhược đến nhược thất nhược thì là thành công. Nói một cách khác, trong một đời này anh nhất định thành tựu. Thử hỏi Phật gặp được một người như vậy, sự vui mừng của Ngài quả thật chúng ta không thể nào hình dung ra được. Có thể chấp nhận pháp môn tịnh độ, trong một đời này anh sẽ có được lợi ích cứu cánh viên mãn. Ngẫu Ích Đại Sư trong Yếu Giải có nói với chúng ta, Ngài nói Phật lấy việc độ sanh làm bổn hoài, cơ duyên thành Phật của chúng sanh nay đã thành thục. Câu nói này quả thật xưa nay chưa có ai nói qua. Quả thật câu nói này của Ngẫu Ích Đại Sư đã đi sâu vào trong tâm khảm của Phật, thật là hiếm có. Vì nói cái pháp khó tin, pháp này A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát cũng đều khó tin. Pháp khó tin vì sao anh lại tin được? Vì cơ hội thành Phật trong đời này của anh đã thành thục rồi, bây giờ đã thành thục rồi, cho nên anh tin, anh có thể chấp nhận. Phật quả thật có thể giúp chúng ta trong một kiếp ngắn ngủi này được rốt ráo giải thoát, cho nên hoan hỷ vui vẻ vì chúng ta nói pháp môn này. Thuyết là ý nghĩa như vậy. Tiểu tiết thứ ba là đại thừa. Đại thừa là tỷ dụ, chữ thừa này thời xưa đọc là thẳng, hiện nay mọi người chúng ta đều đọc là thừa, chúng tôi cũng đọc theo là thừa, theo âm xưa ngược lại không ai hiểu, khiến người nghe cảm thấy kỳ quái, cảm thấy không tự nhiên, phải không? Cho nên mọi người đều sai, chúng tôi cũng theo họ sai luôn. Nhưng ý nghĩa không sai là được rồi. Thật tình mà nói, nó là công cụ vận chuyển, tức là xe. Xe có xe lớn, xe nhỏ. Xe nhỏ thời xưa là xe dê, xe do dê kéo. Xe hư, xe do hư kéo. Dê và hư đều không lớn, cho nên chiếc xe kéo chỉ là một người ngồi. Còn xe lớn là xe gì? Xe ngựa. Xe ngựa thì lớn, có thể ngồi được rất nhiều người. Cho nên trong kinh thường nói là xe bò trắng lớn, hình dung xe lớn. Kỳ thật, xe bò trắng lớn tức là xe ngựa. Đương nhiên hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, hiện nay xe nhỏ cũng có thể ngồi được 4-5 người, còn xe lớn như xe lửa có thể chở vài trăm người. Điều này người thời xưa không thể tưởng tượng được. Cho nên hai chữ đại thừa này ý nghĩa là phổ độ chúng sanh, lợi ích tất cả chúng sanh. Tiểu thừa là lợi ích cho riêng mình. Lợi ích cho riêng mình thì gọi là tiểu thừa. Như vậy trong bộ kinh này chỗ nói đến năng niệm chi tâm, đây là dạy chúng ta niệm Phật. Năng niệm chi tâm, bổn lai là Phật, tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Năng thừa giả đại, khởi tâm niệm Phật, tức là niệm niệm làm Phật. Sở thừa giả đại, năng sở đều đại cả, đúng thật là đại thừa. Cổ đức nói pháp môn này là đại thừa trong đại thừa, liễu nghĩa trong liễu nghĩa, đệ nhất liễu nghĩa của trong các kinh liễu nghĩa. Đem bộ kinh này tán thán đến chỗ cùng cực, phần dưới là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là tánh đức, là đức năng của tự tánh chân tâm vốn sẵn có của chúng ta. Phạn ngữ gọi A Di Đà, ba chữ A Di Đà này là phạn âm. Mật ngữ cũng giống như chú vậy, hàm nghĩa vô lượng. Nếu chúng ta từ trên mặt chữ mà nhìn, chữ A nghĩa là vô, Di Đà là lượng, vô lượng, đức năng của tự tánh vô lượng vô biên. Trong kinh điển Phật đem vô lượng nghĩa chỉ nói cho chúng ta hai nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ. Quý vị phải hiểu rằng vô lượng quang, vô lượng thọ chỉ là hai ý nghĩa trong vô lượng nghĩa. Tuy nhiên hai nghĩa này rất là thù thắng, bởi vì thọ mạng có thể đại biểu cho thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, quang minh, biến chiếu, có thể đại biểu cho không gian. Như vậy nó một cách, nó một cái thời, một cái không, trong thời không bao gồm tất cả vô lượng, không sót một cái nào. Hai nghĩa này rất hay. Quý vị phải hiểu rằng, hàm nghĩa trong hai chữ vô lượng vô cùng rộng lớn. Ví dụ chúng ta nói trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng, tài nghệ vô lượng, mọi thứ vô lượng, tất cả vô lượng đều nằm trong ý nghĩa của ba chữ A Di Đà này. Tuy nhiên người xưa lại nói trong tất cả vô lượng thọ mạng là đệ nhất nghĩa. Lời này nghe cũng có lý lắm. Bởi vì sao? Vì nếu không có thọ mạng, tất cả vô lượng cũng chỉ là trống không. Thí dụ như người đời nay rất là thực tế, anh có vô lượng vàng ròng, vô lượng tiền của mà không có thọ mạng, như vậy tất cả vàng bạc của anh đều bị người khác thọ dụng hết, anh cũng chẳng thể có được. Nhất định chính mình phải có thọ mạng mới có được tất cả. Cho nên trong tất cả vô lượng, thọ mạng là đệ nhất nghĩa. Câu nói này cũng rất hữu lý, cũng không sai. Như vậy, đây là Tây Phương Cực Lạc thế giới, chữ đạo của đạo sư cũng đã nói rõ ràng Phật A Di Đà khi còn ở nhân địa, cũng tức là lúc chưa thành Phật, giống như tình trạng của chúng ta hiện nay, thời kỳ mới phát tâm học Phật. Từ nơi kinh điển chúng ta có thể đọc thấy đại hạnh đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo lúc còn ở nhân địa, mãi đến khi Ngài tu hành thành Phật. Sau khi thành Phật, Ngài dùng đủ loại phương tiện thiện xảo, trang nghiêm tịnh độ, tiếp dẫn Pháp giới tất cả chúng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để tu hành chứng quả. Nói một cách khác, Ngài ban cho chúng ta một hoàn cảnh tu học tối thù thắng, tối viên mãn, khiến cho chúng ta đến đó để thành tựu. Đây cũng là những gì được nói trong bộ kinh này. Trang nghiêm, tức là tốt đẹp mà ngày nay chúng ta thường nói, Phật Pháp gọi là trang nghiêm. Trong kinh nói, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. A Di Đà Phật có thể nói từ lúc Ngài sơ phát tâm mãi đến lúc thành Phật, nhất tâm nhất ý để xây dựng cái đạo tràng của Tây Phương Cực Lạc thế giới này. Cái hoàn cảnh tu học tốt đẹp cung ứng cho tất cả chúng sanh đến để tu hành, đây tức là nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Chúng ta cũng có thể cảm giác được nơi đạo tràng cư sĩ lâm này, tại nơi đây trên từ chư vị đổng sự, dưới đến tất cả đạo hữu, mỗi lần tôi đến Tăng Gia Ba tham học, những gì tôi thấy được, cảm nhận được là mọi người ở đây cũng đang nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Chúng tôi mỗi lần đến đây nhìn thấy hoàn cảnh đều có khác. Điểm này cùng với nhân địa của Phật A Di Đà rất kề cận, rất tương tự, cung cấp cho quý vị đồng tu đến nơi này để tham học. Chúng ta có được hoàn cảnh vô cùng tốt đẹp để ở tại nơi đây nghe kinh, ở tại nơi đây niệm Phật, ở tại nơi đây cộng tu. Trong kinh lại nói trang nghiêm chúng hành, điều này chúng ta phải thật sự nỗ lực để làm. Câu nói này ý nghĩa là sao? Chúng ta y theo những lý luận và lời dạy cho nói trong kinh điển làm tiêu chuẩn, phải thật sự y giáo phụng hành. Trong kinh điển Phật dạy chúng ta những gì không được làm, không nên làm thì chúng ta quyết định không làm. Những việc thuộc công đức chân thật thì chúng ta nên cố gắng để làm, chúng ta nên hết lòng để làm. Đoạn ác tu thiện, đây tức là trang nghiêm chúng hành. Hành là hành vi, khiến cho hành vi và đức năng của chúng ta đều được tương ưng. Tu học tánh đức còn phải có sự nhận thức rất sâu, tuệ giải, trí tuệ hiển rõ tất cả chân tướng của sự thật. Nhiên hậu anh tự nhiên sẽ vô cùng hoan hỷ để làm. Vậy Phật nói với chúng ta, cái đại ác của chúng ta, gốc rễ của cái ác đó của chúng ta là gì? Tham sân si, ba thứ độc phiền não là tam độc đấy. Cho nên Phật trước tiên dạy cho chúng ta phải đem ba thứ độc phiền não bứng đi, phải nhổ trừ, thì chúng ta mới là người khỏe mạnh, mới là người tốt. Người tốt, người khỏe mạnh, không bệnh. Nếu có tam độc này thì người sẽ không khỏe mạnh. Họ có độc trong người, chất độc sẽ bộc phát, bộc phát thì thành bệnh. Cho nên những bệnh tật vô lượng vô biên từ đâu đến? Là từ tam độc phiền não phát khởi. Cho nên khi ba thứ độc đã bứng trừ rồi thì bệnh của anh cũng không còn nữa. Từ nay về sau sẽ không bao giờ sanh bệnh nữa. Bệnh căn là tam độc, tham sân si. Cho nên Phật dạy chúng ta dùng bố thí để nhổ trừ tham độc, dùng nhẫn nhục để nhổ trừ sân giận, dùng trí tuệ để nhổ trừ si độc. Cho nên lục độ Bồ Tát là đối trị tam độc phiền não. Bởi thế Phật dạy chúng ta phải bố thí. Anh xem trong Bồ Tát hạnh, điều thứ nhất là dạy chúng ta phải bố thí. Công đức bố thí thì lợi ích vô lượng vô biên. Tài bố thí thì được tài phú. Pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ. Vô ý bố thí thì được khỏe mạnh trường thọ. Chúng ta in kinh bố thí, hiện nay có thể làm các loại băng, bằng cassette, bằng video để bố thí. Thế là hội đủ tất cả ba loại bố thí. Anh xem, anh in kinh, làm băng cassette, phải dùng tiền, tiền là tài bố thí. Nội dung bên trong là Phật Pháp, là Pháp bố thí. Sau khi mọi người nghe xong, tâm khai ý giải, không còn lo âu sợ hãi. Đây là vô ý bố thí. Nhất cử tam đắc, ai biết làm việc này? Người thông minh biết làm. Tôi biết được đạo lý này, tôi mới bắt đầu học Phật. Thầy tôi đã dạy cho tôi đã hiểu rõ. Tôi vô cùng ưa thích tu học pháp môn này, cho nên quý vị cúng dường cho tôi lấy hết đi in kinh bố thí. Hôm nay trong đạo tràng, quý vị dùng quyển kinh đây, quyển kinh in rất đẹp, nguyên bản là do Tân Gia Ba ở đây làm, bên Đài Loan cũng có in, cũng do một số đồng tu ở bên này phát tâm. Quyển này giá thành in tại Đài Loan đại khái là 1 đồng Mỹ Kim. Anh xem in 10.000 cuốn cùng với 10.000 người kết pháp duyên thì trong tâm vui mừng biết bao. Hơn nữa là pháp duyên thù thắng nhất, chân thật trang nghiêm, trang nghiêm chúng hạnh. Đây là chúng tôi cử một thí dụ để giải thích rõ ràng. Trong kinh lại nói, ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật độ, thanh tịnh chi hành. Đây đều là nói rõ Phật A-di-đà tu nhân chứng quả. Sau khi thành Phật, Ngài vẫn không quên trang nghiêm Phật độ, vẫn không quên cái hành thanh tịnh, cung cấp cho một đạo tràng tốt như vậy để thành tựu đại chúng. Trong đề kinh này, đại thừa, vô lượng thọ, trang nghiêm đều thuộc về tánh đức. Trong tự tánh chúng ta vốn là đầy đủ, cũng như Lục Tổ Đại Sư sau khi khai ngộ, Ngài đã nói như vậy: hà kỳ tự tánh bổn lai cụ túc. Đại thừa, vô lượng thọ, trang nghiêm đều là bổn lai cụ túc. Thế nhưng hôm nay chúng ta đã đem tánh đức mê mất, chẳng thể hiện tiền, cho nên nhất định phải có tu đức mới có thể hiển lộ tánh đức. Cũng tức là nói, tu hành đối với chúng ta mà nói thì là vô cùng quan trọng. Tu gì đây? Tu như thế nào? Phải đem hết tất cả thứ bệnh tật tập khí trái ngược với tánh đức của chúng ta, đem nó tu chính trở lại, tánh đức của chúng ta sẽ tự nhiên hiển bày. Trên đề kinh, thanh tịnh, bình đẳng, giác, ba câu này là
dạy cho chúng ta cái tổng cương lĩnh của sự tu học. Trước tiên nói thanh tịnh, ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta, nghiệp là tạo tác, những điều tạo tác không thanh tịnh của chúng ta. Điều thứ nhất là tâm lý chúng ta không thanh tịnh. Trong tâm có vọng tưởng là mê hoặc. Người giác ngộ chẳng có vọng tưởng, người mê hoặc mới có vọng tưởng. Vọng tưởng là hình dáng của mê, là tướng trạng của mê. Có phiền não, phiền não cũng là sự ô nhiễm nghiêm trọng. Tham, sân khỏe, ngu si, tham dục, cống cao ngã mạn, những thứ nghiêm trọng này làm nhiễm ô tâm thanh tịnh của chúng ta. Đây là chỗ khác nhau của phàm phu cùng với Phật. Tâm của Phật Bồ Tát là thanh tịnh, tâm của phàm phu là ô nhiễm. Chúng ta làm cách nào đem tất cả ô nhiễm của tâm địa, nói theo người thời nay là ô nhiễm của tinh thần, ô nhiễm của tư tưởng, ô nhiễm của kiến giải, làm sao đem nó tẩy rửa cho thật sạch sẽ, khôi phục lại tâm thanh tịnh của mình. Đây mới là trọng tâm trong sự tu học Phật Pháp. Bởi vì tâm thanh tịnh rồi thì thân và khẩu tự nhiên cũng sẽ thanh tịnh. Tâm là chủ tể. Phật trong các kinh luận Đại Thừa thường nói, thường thường chỉ dạy chúng ta tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này vô cùng quan trọng. Phật dạy cho chúng ta pháp môn này, pháp môn này nhanh chóng vững vàng để thành Phật. Thực tại mà nói là căn cứ nguyên lý này, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vậy thì tại sao không tưởng Phật, niệm Phật, tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật? Là căn cứ đạo lý này, phàm phu mê hoặc điên đảo, không hiểu, mỗi ngày khởi vọng tưởng, khởi vọng tưởng thì là phàm phu. Tưởng Phật thì thành Phật, tưởng Bồ Tát thì thành Bồ Tát. Ngày ngày đều nghĩ để kiếm tiền thì biến thành ngạ quỷ. Bởi vì quỷ tham tài, quỷ tham tài. Phật giảng cho chúng ta quỷ là tâm tham, địa ngục là tâm sân giận. Chứ có nên tức giận, thường thường tức giận, ngày ngày tức giận, đây là tạo nghiệp nhân của địa ngục không tốt. Đó là nghĩ tưởng đến địa ngục, nghĩ tưởng pháp tài, tức là làm ngạ quỷ, không tốt đâu. Vì thế tại sao không tưởng Phật? Tưởng Phật thì đến cực lạc thế giới thành Phật mất rồi. Là căn cứ trên đạo lý này mà nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tưởng Phật, tưởng Bồ Tát thì tâm là thanh tịnh, sẽ đem những thứ ô nhiễm này của chúng ta từ vô lượng kiếp đến này tẩy rửa sạch hết. Trong kinh này dạy chúng ta tẩy tâm dị hành. Làm thế nào để tẩy rửa tâm? Niệm A Di Đà Phật, nghĩ tưởng A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật, Tây phương cực lạc thế giới ra, tất cả những thứ khác đều không nghĩ tưởng, đều không nghĩ tưởng. Đây là lời nói thật. Người thời nay mê, mê đến trầm trọng, nhận giả không nhận chân. A Di Đà Phật thật, họ không tin. Cái gì là giả? Tiền bạc. Họ cứ mãi tin đó là giả, đó không phải thật. Sinh không đem đến, chết không mang đi. Hơn nữa vì những thứ này mà ngày ngày sanh phiền não, khổ đến cực độ. Người thông minh đem nó vứt đi, tuyệt đối chẳng nghĩ đến. Cho nên quý vị hãy lắng lòng để tư duy cho kỹ, bình tĩnh để suy nghĩ, thì anh sẽ thông minh, anh sẽ có trí tuệ, thì anh có thể nhìn thấu thế giới. Thế giới này, cái gì là thật, cái gì là giả? Chúng ta cần cái thật, không cần cái giả. Vậy thì tất cả ác nghiệp quyết định không tạo. Chỗ gọi là tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Trong sinh hoạt thường ngày, như chúng tôi đã nói ở phía trước, cá nhân một đời được vui vẻ, hạnh phúc, gia đình được mỹ mãn, xã hội hòa hài, đều lấy tâm thanh tịnh làm cơ sở. Con người tâm địa thanh tịnh, tâm thanh tịnh tức là tâm chân thành. Kế đến là bình đẳng, trong kinh nói bình đẳng tức là dường như, bình đẳng tức là bất nhị pháp môn, nhị thì không bình đẳng, bất nhị thì là bình đẳng. Chúng ta xử sự đối người tiếp vật là ở trên những sự tướng này mà tu tâm thành bình đẳng, học hành bình đẳng. Cho nên chân chánh tu hành, chân chánh dụng công, tu ở đâu? Có người nói phải vào tận trong núi tìm một ngôi chùa, một đạo tràng để tu. Cho dù có được duyên phần này, anh cũng không hẳn có thể thành tựu. Chân chánh tu hành là ở ngay trong sinh hoạt, là ngay trong cuộc sống hàng ngày, cách xử sự đối người tiếp vật. Nếu anh thật sự là tu học Đại Thừa, thật sự tu học Pháp Môn Di Đà, là ngay trong sinh hoạt của chính mình, ngay trong cách xử sự đối người tiếp vật, tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Dùng phương pháp gì để tu? Dùng một câu danh hiệu này. Khi tâm của chúng ta không thanh tịnh, cái gì không thanh tịnh? Tham sân si khởi lên, mê hoặc điên đảo khởi lên, vọng tưởng khởi lên, liền mau niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, câu A Di Đà Phật này sẽ đem vọng tưởng loại mất, đem cái ý niệm tham sân si cũng loại mất. Danh hiệu của A Di Đà Phật là phương thuốc thanh khiết, đem những ô nhiễm trong tâm chúng ta lập tức phá giải. Đây gọi là dụng công, mà chẳng phải mỗi ngày niệm một vạn tiếng Phật hiệu tham sân si vẫn cứ nổi dậy, đó chẳng có ích lợi gì. 10 vạn tiếng Phật hiệu đó là luống công, người xưa nói thét bể cổ họng cũng uổng công, cách đó chẳng có ích lợi. Câu Phật hiệu hữu dụng nhất là lúc có thể đem vọng tưởng, đem phiền não hóa giải mất. Người xưa thường nói chẳng sợ niệm cởi, chỉ sợ giác chậm. Chữ giác này tức là Phật hiệu lập tức đời khởi, thì có thể đem phiền não hóa giải. Đây gọi là dụng công. Dụng công lâu ngày thì công phu sẽ đắc lực. Cái dáng của công phu đắc lực ra làm sao? Là vọng tưởng ít dần, phiền não nhẹ dần, tâm địa thanh tịnh, nhìn việc nhìn người rõ ràng hơn, thông minh hơn trước kia, đã có trí tuệ. Đây là hiện tượng tốt. Đây tức là công phu đắc lực. Tâm địa từng ngày thanh tịnh hơn, phiền não từng năm giảm thiểu hơn, tự anh sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Đây là hiện tượng của công phu đắc lực. Nếu như chúng ta học Phật đã học lâu rồi mà không đạt được điều này, phiền não vẫn còn nhiều, vọng tưởng vẫn còn nhiều. Vì nói một cách khác, sự tu hành của anh đã có vấn đề, đó là không như pháp, nhất định là phương pháp của anh sai, lý luận sai. Cho nên mặc dù anh rất siêng năng tu học, nhưng anh không đạt được thành tích, không có hiệu quả. Về điều này anh phải thật lòng để kiểm thảo, để phản tỉnh, để cải chính. Nhất định phải đạt hiệu quả thật tốt. Ví dụ như ngày xưa tôi nhìn người không được bình đẳng, nhìn sự việc cũng thường bất bình, đây là phiền não, đây là sai lầm rồi. Bây giờ thì sao? Bây giờ xem điều gì đều rất hài lòng, đều bình đẳng, không so đo như trước nữa. Đây tức là đã có tiến bộ vậy. Có lẽ có người hỏi, trước kia tôi sáng suốt, còn bây giờ có phải tôi hồ đồ rồi không? Tôi hiện nay kể cả chuyện phải trái, xanh đỏ đen trắng đều không phân biệt, đều hồ đồ rồi sao? Vậy đúng là hồ đồ rồi. Công phu đắc lực không phải hình dáng như thế, là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, mà tâm địa thì bình lặng. Cho nên tất cả thiện ác thị phi rõ rõ ràng ràng, liễu liễu phân minh, và cái tâm thì bình lặng. Đây mới gọi là công phu. Điều này phải phân biệt rõ ràng, chẳng thể đem hồ đồ cho là trí tuệ vì thì sai lầm, chẳng thể đem hồ đồ cho là công phu đắc lực, điều này không thể được. Giác tức là giác mà không mê. Trong tựa đề này, cổ đức nói về bình đẳng giác có đến 4 ý nghĩa cho chúng ta. 4 nghĩa này đều rất hay.
Nghĩa thứ nhất, bình đẳng phổ giác tất cả chúng sanh. Nghĩa này rất hay. Thực tế mà nói, tức là pháp môn bình đẳng thành Phật của tất cả chúng sanh. Quý vị thử nghĩ, đây đích thật là thù thắng không gì sánh bằng. Như Hoa Nghiêm Pháp Hòa, tuy nói thành Phật nhưng không bình đẳng. Hoa Nghiêm có ngũ giáo, tiểu thủy trung đống viên. Pháp Hòa là tứ giáo của Tông Thiên Khai, tạng thông biệt viên, không bình đẳng. Còn pháp môn này của chúng ta bình đẳng thành Phật. Trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh, bình đẳng được độ, bình đẳng thành Phật. Đây thật là pháp khó tin. Sự khó tin này cũng không phải giả. Vì sao lại có thể bình đẳng? Trong đây có đại đạo lý. Tôi hy vọng trong vòng 30 ngày này, quý vị để tâm kỹ lưỡng để nghe bộ kinh này, lắng lòng để thể hội. Lời giải đáp đều nằm trong phần kinh văn. Thật tại mà là tuyệt diệu, không thể diễn tả được. Ý nghĩa thứ hai là dùng pháp bình đẳng để giác ngộ chúng sanh. Pháp bình đẳng này, tức là chỉ cho bộ kinh điển này, là 6 chữ hồng danh. Đích thật, chúng ta thật đã minh bạch, hiểu rõ đại ý trong bộ kinh này, thật sự tin rồi, thật sự phát nguyện rồi. Ngay lúc này sẽ được 10 phương tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Cho nên pháp môn này có thể bình đẳng giác ngộ tất cả chúng sanh. Sức mạnh lớn lao này, bất luận là kinh luận nào cũng không thể sánh bằng. Ý nghĩa thứ ba, bình đẳng giác, tức là chỉ cho chánh giác của Như Lai. Trong kinh thường nói, trên quả địa của Như Lai, chỗ chứng đất là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà bình đẳng giác, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì đến chỗ này mới thật là hoàn toàn bình đẳng. Bồ Tát tuy là đẳng giác Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát nói một cách nghiêm khắc vẫn là chưa bình đẳng. Nhất định phải đến lúc thành Phật mới thật sự đạt đến bình đẳng rốt ráo viên mãn. Ý nghĩa thứ tư, bình đẳng giác cũng tức là biệt hiệu của Phật A Di Đà. Điều này trong kinh có nói, Thế Tôn vì A Nan giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, từng hỏi ông rằng, ông có muốn thấy bình đẳng giác không? Bình đẳng giác tức là chỉ cho Phật A Di Đà, cho nên mới có 4 ý nghĩa như vậy. Thanh tịnh, chúng ta lại đem 3 câu của việc tu đức hợp lại và đặt vào trong Tam Bảo mà xem. Thanh tịnh là Tăng Bảo, bình đẳng là Pháp Bảo, giác là Phật Bảo, cho nên trong đó đã đầy đủ tự tánh Tam Bảo, đồng thời cũng là giới định tuệ tam học. Thanh tịnh là giới học, giới là thanh tịnh, giới là thanh lương, bình đẳng là định học, giác là tuệ học. Cho thấy trong danh xưng này hội đủ viên mãn tam học, cũng là tự tánh Tam Bảo. Sự tu học tịnh độ của chúng ta là lấy điều này làm yếu lĩnh tối cao. Cho nên nếu có người muốn hỏi chúng ta tu tịnh độ, anh cầu điều gì? Chúng tôi cầu vô lượng thọ trang nghiêm, không cầu gì khác. Tôi chỉ cầu vô lượng thọ trang nghiêm. Vì thì anh tu đó là những gì? Chúng tôi tu thanh tịnh bình đẳng giác. Anh dùng phương pháp gì để tu? Chúng tôi dùng tín nguyện trì danh. Anh xem, điều này rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, một tí đều chẳng mê hoặc. Vô lượng thọ trang nghiêm là quả báo, là điều sở cầu của chúng ta. Làm thế nào mới cầu được? Đó thì nhất định phải tu thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng phương pháp gì? Dùng tín nguyện trì danh. Cho nên trong tín nguyện trì danh đã đầy đủ cả tam học, tam bảo. Tam học, tam bảo như chúng ta đã biết là bao gồm toàn bộ Phật pháp, không chỉ là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chỗ nói tất cả pháp trong 49 năm, thậm chí mười phương ba đời chư Phật chỗ tuyên thuyết các pháp, tất cả đều bao gồm trong đó. Một câu A Di Đà Phật đều bao gồm đủ hết tất cả. Cho nên công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn, thật sự là bất khả tư nghị. Chữ phía sau kinh là thông đề, phàm là Phật nói đều gọi là kinh. Chữ này cũng bao hàm rất nhiều nghĩa. Chúng tôi cũng thường giới thiệu thì cũng không cần phải nói thêm nữa. Thông thường nhất là dùng bốn chữ quán nhiếp thường pháp để giải thích. Quán là quán xuyên cái lý chỗ nói, dùng cái nói hiện nay tức là Phật giảng kinh rất có thứ lớp, hợp tình hợp lý, rất thứ tự lớp lạc. Đây là những lời nói hay, văn chương hay. Chữ thứ hai nhiếp là nhiếp trì tất cả chúng sanh, dùng cách nói hiện nay là lời dạy của Phật. Hôm nay kinh luận của Phật mà chúng ta nói đến, nó có sức nhiếp thọ, khiến chúng ta sau khi tiếp xúc muốn thôi cũng chẳng được. Giống như sắt nam châm, nó có thể hít sắt, vì từ lực có thể hút sắt. Nó có một sức mạnh lớn như vậy, điều này cũng rất rõ ràng. Tỷ dụ như chúng ta đọc chữ nghĩa của thế gian, thông thường là báo chí, báo mọi người ngày ngày đều xem qua một lần, anh có muốn xem tiếp lần thứ hai không? Không muốn xem lần thứ hai, vì sao? Vì không có sức thu hút. Một cuốn tiểu thuyết hay, lời văn hay, xem qua một lần, vẫn muốn xem tiếp một lần, thậm chí vẫn còn muốn xem tiếp một lần nữa. Tuy nhiên xem đến 10 lần, 8 lần thì suốt đời anh sẽ không muốn xem nữa. Đây là về sức thu hút của nó rất có hạn. Nhưng kinh Phật lại khác. Như bộ kinh Vô Lượng Thọ này, từ lúc mới phát tâm chúng ta đã đọc nó, đọc mãi cho đến khi thành Phật, cái mùi vị đó vẫn còn nồng, vĩnh viễn không cùng tận. Đây chính là sức thu hút của nó quá lớn. Tôi giảng bộ kinh này đã giảng rất nhiều lần, giảng hoài mà không chán, càng giảng là càng thấy hoan hỷ, càng đọc càng thấy có mùi vị, vĩnh viễn đọc không chán. Khi tôi còn nhỏ, thời gian còn học ở trường, tôi rất thích xem tiểu thuyết. Bốn quyển tiểu thuyết lớn nổi tiếng của Trung Quốc là Hồng Lâu Mộng, Truyện Thủy Hử, Tây Du Ký, đại khái tôi đều đọc qua mười mấy lần. Còn bây giờ anh xem, nếu bày ra trước mặt tôi nhìn cũng chẳng muốn nhìn nữa. Sức mạnh của nó chẳng qua chỉ là hơn 10 lần mà thôi, cùng với kinh Phật so sánh thì kém quá xa quá xa. Cái sức thu hút này, nghĩa thứ ba là thường. Thường nghĩa là xưa nay bất di bất dịch, người thế gian chúng ta gọi là chân lý, nó là chân lý vĩnh hằng không thay đổi. Nghĩa thứ tư là pháp. Pháp là pháp tắc, quá khứ, hiện tại, vị lai. Muốn trong một kiếp này liễu sanh tử, xuất tam giới, viên mãn thành Phật, tuân thủ phương pháp này thì quyết định không sai. Hội đủ bốn ý nghĩa này mới có thể gọi là kinh. Đây là một chữ được người Trung Quốc chúng ta vô cùng tôn trọng đối với các điển tích. Như vậy trong bộ kinh này, nếu mỗi phối hợp ba thứ giác mà nói thì cũng đầy đủ. Vô lượng thọ là bốn giác, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, đây tức là thị giác. Thị giác hợp với bổn giác, mãi cho đến viên mãn cứu cánh giác, đó tức là thanh tịnh bình đẳng giác trong đề kinh. Bởi vì thanh tịnh bình đẳng giác là đức hiệu của chư Phật Như Lai. Cũng có thể nói bình đẳng giác là bổn giác, trang nghiêm là thị giác, vô lượng thọ chứng đắc vô lượng thọ tức là bình đẳng giác là chúng ta tu nhân, vô lượng thọ là quả đức của chúng ta, diệu lý bên trong thật vô cùng tận. Quý vị đọc đi đọc lại nhiều lần đề kinh này, dần dần quý vị sẽ thể hội được, sau đó quý vị mới thật sự hiểu rõ sức thu hút của bộ kinh này. Thật tình mà nói, tất cả những kinh khác đều không thể sánh bằng. Kinh văn tổng cộng có 48 phẩm, không dài. Phần tựa có 3 phẩm, phần chánh tông có 39 phẩm, 6 phẩm sau cùng là phần lưu thông. Cho nên văn tự không quá dài, nhưng cách kết cấu của nó đích thật là cách kết cấu của một bộ đại kinh như Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Loại đại kinh này cách kết cấu là tương đồng, tuy nhiên kinh văn so với Hoa Nghiêm Pháp Hoa thì ngắn hơn rất nhiều, rất thích hợp cho người thời nay đọc tụng thọ trì. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây, ngày mai chúng tôi sẽ chính thức giảng vào phần kinh văn.